Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây đã đến giờ chúng ta học tham thiền. Hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2008. Chúng ta làm việc hôm nay là chúng ta học về kỳ thứ 66 với cái đầu đề của cái bài thơ là Nắng Đẹp Tây Nguyên của Duy Nguyễn Thiền Sư. Giới thiệu cái bài này, nó giống như cái bài thơ mình nghe đó, thì cái đầu đề nó gần giống như cái bài thơ của các cái nhà thi sĩ, rồi người ta ngâm phong dịnh nguyệt, nhìn trời, nhìn mây, nhìn non, nhìn nước. Rồi có người ta nói rằng thi sĩ là thường hay thương dây khóc mướn, khóc gió thương trăng. Người ta nói thi sĩ hay có cái tấm vậy, nhưng mà đây không phải là khóc gió thương trăng, cũng không phải là thương gia khách mướn gì hết á. Tuy là cái đầu đề là Nắng Đẹp Tây Nguyên như vậy, mà kỳ thật là không phải là cái bằng ngâm phong dịnh nguyệt, cũng không phải vậy. Không có ngâm phong dịnh nguyệt, không có thương gia gốc khóc mướn, cũng không có khóc gió thương trăng gì hết. Mà đây là nó chứa nhóm một cái ý thơ trong cái lời thơ, nhưng mà cái ý là cái ý của đạo Phật. Do vậy cho nên là tôi giới thiệu với Phật tử là vừa đọc thơ mà để là cái đề tài mình tham thiền, mình học Phật đấy. Hôm nay tôi giới thiệu về cái đề tài là Nắng Đẹp Tây Nguyên. Nắng Đẹp Tây Nguyên vẫn là cái đề tài tham thiền, bởi vì Phật dạy rằng là tất cả các pháp đều là Phật pháp mà. Thế thì Nắng Đẹp Tây Nguyên là tại sao mình không biến nó thành cái đề tài để tham thiền được hay sao? Được đấy, đề tài để tham thiền đấy. Cái bài thơ nó vậy: Nơi tấn trời xanh đẹp hết lời, trời xanh mây trắng của ta ơi, lòng ta mang mát bâng khuâng nhớ, dạng kiếp phù sinh tựa ráng mây. Này, có bốn câu vậy đó, nhưng mà nhớ nha, nhớ để ý khi đọc thơ cũng để ý chút xíu. Mây trắng trời xanh đẹp hết lời, trời xanh mây trắng của ta ơi. Chữ của ta chúng ta có đóng mở một cái, đó là một chữ mà người đệ tử Phật phải học thật kỹ thật nhiều. Thì trên con đường học đạo hành đạo của chúng ta mới có cái khả năng chứng đạo. Còn nếu không chú ý cái chữ đó, cái từ đó, cái từ của ta ơi đó, thì có học đạo, có hành đạo nhà mà cái khả năng chứng đạo không có. Nói cách khác là có học đạo chút chút, hành đạo chút chút, mà khả năng chứng đạo thì có thể nói rằng không hề có. Cho nên cái chữ của ta trong cái đóng mở ngoặc kép đó là người đệ tử Phật nên để ý. Cái bài thơ này nên để ý về cái chữ của ta ơi đó. Trong chữ của ta có cái dấu đông màu kìa. Trời xanh mây trắng của ta ơi, lòng ta mang mát bâng khuâng nhớ. Cái chữ bâng khuâng nhớ, lòng ta mang mát bâng khuâng nhớ này, cũng có người nói ủa vậy là sắp thương dai khóc mướn gì đây, sắp ngâm phong dịnh nguyệt gì đây, sắp nhớ cái cảnh vui buồn thương ghét của quá khứ hoặc là mơ mộng tương lai gì đây. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Bên cô nhớ là nhớ cái gì? Nhớ ai? Vấn đề đó mới đánh giá được. Chứ còn nói rằng là bên cô nhớ là, thí dụ như nói là chiều chiều chim vịt kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chính là chiều ruột đau thì cái chữ bâng khuâng đó cũng là một cái nỗi bâng khuâng, nó có cái vẻ còn nhớ thân bằng quyến thuộc, nhớ má nhớ ba, thì nó cũng còn có vẻ là cái nhớ đó, cái nhớ có truyền phược, cái nhớ đó có truyền phược. Cho nên là cũng có người nghe cái chữ bâng khuâng, người ta nói ủa sao mà thiền sư Như Nguyễn mà cũng cái sự nhớ nhung cũng còn bâng khuâng nhớ ư? Thành ra người ta cũng có thể, người ta cũng có thể là phê phán về chữ bâng khuâng nhớ. Nhưng mà phê phán chữ bâng khuâng nhớ thì người ta có thể phê, nhưng mà người ta không cách nghĩa được cái chữ là trời xanh mây trắng của ta ơi. Của ta ơi thì người ta lại khó phê phán. Mà ta cũng có khi là đa số người không biết tại sao lại có đóng mở ngoặc kép cái chữ của ta. Cái chỗ đó là cái chỗ mà cần phải học đó. Lòng ta mang mét bâng khuâng nhớ, vạn kiếp phù sinh tựa ráng mây. Câu đó hay lắm á. Câu đó là nó tích lũy một số giáo lý, phải nói rằng là học ít là không có được. Làm tu sĩ mà học ít cũng không cách nghĩa được câu đó, chứ đừng nói chi Phật tử tại gia mà nghe một số băng, mà nghe qua, nghe cho thuộc nhiều cũng còn chưa nói được cái đó, huống chi là không thuộc. Vì thế cho nên là cái đề tài Nắng Đẹp Tây Nguyên có bốn câu vậy đó. Mà nếu chúng ta muốn tu thiệt là phải để ý nghe kỹ và phải thuộc kỹ, thì trên bước đường học đạo hành đạo của chúng ta mới có đi tới cái đích chứng đạo. Thế thì bây giờ chúng ta đi lần lượt từng câu một rồi nè. Mây trắng trời xanh đẹp hết lời. Cái này là cái bữa này, cái câu thơ này là tôi nằm võng ở ngoài, ở dưới bóng của những cây thông, khoảng 9 giờ sáng, tháng thì không nhớ rõ, nhưng mà bữa nay là trời tốt, trời nắng. Khoảng 9 giờ sáng tôi mắt võng, tôi nằm ở dưới một nhóm thông, một chòm thông. Thì bữa hôm nay trời quá đẹp, mây thì từng đụng, mà nó phân biệt, chứ nó không có phải là giống như mây sắp mưa mà nó một về sáng xịt hay là đen xì. Thường thường là trời xanh mây trắng thì trời là một màu xanh ngát rồi sâu thâm thẳm. Còn mây trắng này thì nó trắng từng cụm. Cho nên nó đẹp dữ lắm, đẹp hết lời. Tôi dùng cái từ mộc mạc vậy đó. Mây trắng trời xanh đẹp hết lời, chứ cái từ mà tuyệt vời á thì người ta cũng có thể nói được là mây trắng trời xanh đẹp tuyệt vời, người ta có thể nói như vậy. Nhưng mà tôi thì tôi không dùng cái chữ tuyệt vời, bởi vì cái chữ vời nó phải có biển mới được. Trong vời trời biển mênh mông, thì chữ vời có nghĩa là phải có một cái đầm, hoặc là một cái hồ, hoặc là một cái mé biển trong một cái vịnh biển thật là lớn đó, thì mới gọi là tuyệt vời. Cho nên là tôi nghĩ vậy. Thành ra cái đẹp ở đây là tôi gọi là đẹp hết lời, có nghĩa là mình không có dùng lời mà mình tán thán được, mà nó ăn với cái câu mà của kinh điển của Luận Đại Thừa Khởi Tính của Bồ Tát Mã Minh dùng một cái câu rất là hay: nhất thiết chữ pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự tướng ly ngôn thuyết, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm như tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Câu đó là câu của Bồ Tát Mã Minh. Có nghĩa là tất cả các pháp từ xưa nay, cái đẹp của nó mình không có nói gì được hết. Nhất thiết chữ pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự, ly văn tự tướng, văn tự miêu tả không đạt, không đạt, không hết được cái ý đó của cái đẹp, của cái hay, của cái ngon gì đó ha, của cái chứng đạo, của cái giải pháp giác ngộ gì đó mà dùng mày văn tự mà miêu tả mô tả tả thực tả chân gì cũng đều không đạt, không nói hơn lên được, nói hết được cái ý nghĩa của cái đó, của cái sự vật đó. Kêu bằng ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, tất cả các pháp dùng cái ngôn thuyết, dùng cái lời lẽ mà nói lên cái đẹp của nó. Nói về đẹp thì nói lên cái đẹp của nó bằng ngôn thuyết không nói hết được. Còn đồ ăn nếu nói về cái ngon của nó, dùng ngôn thuyết cũng không nói hết được cái ngon của cái món đồ ăn, cái món vật thực. Cho nên là giảng pháp đều là không thể dùng văn tự và ngôn thuyết mà mô tả và miêu tả mà tả chân tả thật gì cũng đều không đạt hết. Ly tâm duyên nữa cơ, cái tâm của mình duyên để mà thưởng thức, mà thích thú, mà đánh giá cái đẹp, cái ngon, hoặc là đánh giá một sự giải thoát giác ngộ nào đó của ai cũng không bao giờ được. Dù cái tâm mà duyên mà nghĩ ngợi cũng không được. Do vậy mà ở đây tôi dùng cái mây trắng trời xanh đẹp hết lời, có nghĩa là ly ngôn thuyết tướng, ly văn tự tướng, tất cánh bình đẳng. Nó là vậy là vậy à, mây nó vậy đó là mình thấy nó đẹp vậy là nó vậy thôi à, trời xanh ngăn cách lồng lộng như vậy là vậy thôi à. Thỉnh thoảng có những con chim bay ngang qua, có con ve nó ngâm ở trong một cái cảnh mà trời xanh mây trắng vậy đó là nó vậy đó. Cho nên tôi dùng cái chữ đẹp hết lời, mà tôi không dùng nó mây trắng trời xanh đẹp tuyệt vời như người ta thường nói. Bởi vì chữ vời là tôi liên tưởng nó tới phải có một cái vịnh của biển, một cái vịnh của sông thật lớn, rồi có cái mặt nước nó đi theo một cái vòng cung nào lớn đó mới gọi là vời. Tôi nghĩ vậy, cho nên cái từ tuyệt vời tôi rất là dè dặt, chứ tôi không nói cái nào cũng đẹp tuyệt vời. Người ta thường thường nói ô cảnh trí đẹp tuyệt vời, vời là khi nào phải có biển cơ chứ, phải có cái vịnh, phải có con sông, phải có nước. Có nước là sinh thoảng, là nếu mà cần thì phải nói rằng giống như là cụ Nguyễn Du nói đó, khi mà người ta buồn rồi người ta nhìn cái vời, mà những cái vời của biển như thế, rồi buồn trong cửa bể chiều hôm thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trong ngọn nước mới xa qua trôi mang mát biết là về đâu. Đây chỗ đó là theo tôi là mình nói tuyệt vời là có thể ở chỗ đó nói được đó. Buồn trong ngọn nước mới xa qua trôi mang mát biết là về đâu, buồn trong nỗi cỏ dầu dầu chân mây mặt đất một màu thanh thanh, buồn trong gió cuốn mặt rồi rồi đâu, tức là vời đấy. Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi, chung quanh những nước non người đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu. Nó phải có cái vời, nó phải có cái nước biển, cứ vĩnh như đó. Cho nên là khi mà nói chuyện chơi mà, thì nếu mà mình đặt nó là thơ thì là văn á, là văn tự á, thì cũng có đắn đo chút vậy đó. Cho nên là tôi dùng cái từ rất là bình dân, rất là thiệt thà. Mây trắng trời xanh đẹp hết rồi. Hết đã lại là gì? Ly môn xuất tướng, ly văn tự tướng, ly tâm dương tướng, nói không có được. Chỉ có người nào cùng ngồi với mình bên đó mà người đó cũng có cái hồn, người ta gọi là cái hồn thơ ha, thì mới nhận thấy cái đẹp của trời xanh, của mây trắng. Chứ người mà không có cái hồn thơ thì trời xanh là mặt trời xanh, mây trắng là kệ mây trắng, không có tương quan gì tới cuộc đời ta. Thậm chí có người sống 40-50 năm mà chưa hề thấy được trời, mà chưa hề thấy được trời. Ban ngày thì không thấy trời xanh, không thấy mây trắng, ban đêm thì không thấy được sao, không thấy được trăng nữa cơ. Là tại vì sao? Là tại vì là đam mê cứ tửu, rồi sắc, rồi tài, rồi khí, rồi tứ đổ tường, đam mê tứ đổ tường suốt cả cuộc đời mà quên dòm lên trời. Mà quên dòm lên trời thì làm sao thấy mây trắng, thấy trời xanh? Ban đêm quên dòm lên trời thì làm sao mà thấy trăng sao được? Cho nên là đó là một sự thật kỳ lạ đó. Có người sống 40-50 tuổi, 60 tuổi cũng có. Mà nếu mà lỡ chết là hỏi họ về cái cảnh trời xanh, mây trắng, đêm trăng xanh mây bạc, họ giật mình á, hồi nào giờ chưa thấy. Ở dưới gầm trời vậy chứ mà chưa thấy trời. Cái đó là nói về cái tâm lý của người đời là vậy đó. Nếu mình đam mê một cái khác ha, mình đam mê tửu, đam mê sắc, đam mê tài, đam mê khí, chạy theo công danh sự nghiệp quyền lợi, đấu tranh hơn thua được mất, không có thì giờ để ngắm trời, để ngắm trăng, để ngắm mây, để ngắm sao. Cái điều tôi nói đó là có thật chứ không phải là không. Cho nên tới chừng chết, gần chết rồi, lỡ mà nó gần chết, người ta sợ hãi vô cùng, người ta tiếc nuối vô cùng. Ủa, té ra mình chưa nhìn được trời kỹ nữa mà, ở dưới gầm trời mà chưa nhìn được cái bầu trời, nhìn cho kỹ, chưa có nhìn. Rồi những cái cảnh mà trăng sao mát mẻ êm đềm của trăng sao, của trời đất chưa hề thấy. Cho nên là lúc chết sợ lắm, nhớ tiếc, muốn nhìn được trời nhìn trăng, mà trong lúc đó ngồi hết nổi rồi, ra khỏi mấy nhà không được rồi. Cái đó có là tại vì mình đam mê, mình ở gần bên nhau mà mình không có nhìn nhau cho kỹ, mình ở gần nhau mà mình không có cái lòng thương nhau cho thiệt. Thành ra sách có câu rằng là đối diện giữa ngữ mà tâm cách thiên sơn. Gần nhau đó, sống bên nhau đó vậy đó, mà mình không thương nhau, mình không quý nhau đó, thì mình không có nhìn nhau rõ được. Cho nên cái câu này là mình đọc rồi mình cũng để ý, mình phải để ý, mình nhìn mấy tấm, nhìn trời xanh, để cho mình thấy thật có bầu trời xanh, có đám mây trắng. Và thấy được mây trắng thì sau đó mình mới thấy được là mây hồng, tức là ráng, mây hồng tức là ráng, hoặc là mây tím, rồi mây xanh lợn, xanh đậm của những cái màu sắc của cái móng trời. Cái móng trời nó cũng là thuộc về mây đấy, thuộc về ráng đấy, nó nhiều màu sắc lắm. Nhưng mà ít có khi có người nghe là không thấy thật. Và lại nữa là khi mà nói tới chỉ mây trắng, chỉ trời xanh, người ta còn liên tưởng tới những cái ý nghĩa sâu sắc hơn nữa. Nói tới chỉ trời xanh đó hả, tôi nhớ tới là hồi nhỏ mình đi học đó, nó có cái câu này hay lắm. Người ta nói rằng là phu quý như tôn trí lực cầu, trọng ni niên thiếu hiệp phong hầu. Thế nhân bất giải thanh thiên ý, không xử thân tâm bán giả sầu. Đây cũng là bài thơ nữa đó. Bài thơ của nhà Nho đó. Phu quý như tôn trí lực cầu. Nếu giàu sang mà đem tài, đem trí lực của mình mà để làm cho mình được giàu sang, để mà hy vọng giàu sang bằng trí lực, không hẳn vậy, không hẳn được vậy đâu. Nếu đem trí, đem tài lực, đem trí huệ mà mong cầu giàu sang, không hẳn được đâu. Nếu được thì trọng ni niên thiếu hiệp phong hầu. Trọng ni tức là ông Khổng Tử. Khổng Tử là người có tài năng, có trí lực đó chứ. Nhưng mà lúc nhỏ thì đi du thuyết rồi nước này qua nước nọ mà không được làm cho ông gì hết. Muốn làm cái chức cái sức mà không làm được. Đi tới nhà vua này, qua nhà vua kia, qua nước Tề, nước Lương, nước Triệu, nước Tần, nước Tống gì đó ha, và kỳ đó đó. Vì các vua họ hỏi qua la vậy rồi họ không dùng những cái sách lược, cái mưu kế. Do vậy mà đi lang thang, có lúc là thầy trò nghĩa là gần chết đói ở nước Tần. Do vậy mà người ta làm cái bài thơ, ta nói là phú quý như tương trí lực cầu, thì trọng ni niên thiếu hiệp phong hầu. Nếu mà dùng trí, dùng lực, dùng tài mà cầu được cái giàu sang, cái phú quý, cái chức tước, cái địa vị đó, thì lẽ ra là ông trọng ni không có khổ sở, không có bị tuyệt lương ở nước Tần, không có gần chết đói, đáng lẽ là được phong chức từ lâu. Mà trọng ni là tới già không có chức gì, không có chức gì ngon lành nó trọi trên. Cho nên là khi mà đọc cái sử ký của Từ Ma Thiên, Từ Ma Thiên phê bình ông Khổng Tử câu là tôi thấy rất là rất là có lý. Từ Ma Thiên nói Khổng Tử có cái dở là ham làm quan quá, ham làm quan. Lý do ông chứng minh rằng là ham làm quan là đi du thuyết nước này kia để cốt làm quan thôi, chứ chẳng có gì khác, chẳng có gì hay ho. Để cho ta phong mình làm quan, làm quốc sư, làm quân sư, hay làm tể tướng chẳng hạn. Nhưng mà đi lang thang du thuyết tùm lum mà không được cái địa vị đó. Từ Mẫn Thiên dám nói thẳng thừng là ham làm quan. Rồi tôi nghiệm vô đó, tôi dựa vào cái ý tứ của sử ký Từ Mẫn Thiên phê bình về Khổng Tử là tôi nghĩ đúng. Tôi nghĩ là phê bình vậy là đúng. Ham làm quan quá cho nên là khi mà làm sách để dạy cho học trò, cho đệ tử, cho hậu thế đó mà, thì đặt lên cái vai trò, cái vị trí của một nhà vua quá cao, quá cao. Cho nên là cái đạo Khổng Tử sau này cũng được vua chúa là hỗ trợ, bảo hộ. Bảo hộ là tại vì là cái lý tưởng, cái tư tưởng là của Khổng Tử là phục vụ cho chế độ quân chủ chuyên chế, chứ không phải là quân chủ mà quân chủ phong kiến, quân chủ chuyên chế, chứ không phải là quân chủ lập chiến như vua đời bây giờ đâu. Trên bây giờ đời bây giờ trên thế giới thì người ta còn phong vua, có nhiều nước còn phong vua, nhưng mà vua là quân chủ và quân chủ lập hiến chứ không có chuyên chế. Còn thời kỳ Khổng Tử mà viết sách dạy học trò, lập ra cái luân lý xã hội đó mà, thì đưa quân chủ lên quá cao, quân chủ chuyên chế, quân sử thần tử, thần quốc tử bất trung. Câu đó đem lại cái hậu quả không biết bao nhiêu cho những người mà thương dân yêu nước. Nhưng câu đó nó phát xuất từ một cái lý tưởng là ham làm quan, rồi đặt ra thì cho quyền hạn của vua chúa một cái quyền mà tru di tam tộc, tru di cửu tộc, một cái hậu quả sai lầm của một cái văn hóa, một cái lời tưởng sai lầm nó hại không biết bao nhiêu mạng người. Thành ra là đọc Tư Mã Thiên phê, tôi nghiệm cái đó. Nhưng mà dù sao thì nữa, cái đó nó đã qua rồi. Cái thời đại ngày nay dân trí của loài người nâng cao lên rồi, đã bỏ cái đó, đã vượt qua rồi. Chỉ còn xét lại những cái sách vở đã qua mà thôi. Thành ra là cái câu đó: phú quý như tôi trí lực cầu, trọng niên niên thiếu hủy phong hầu, thế nhân bất giải thanh thiên ý, không xử thân tâm bán giả sầu. Người đời không hiểu được cái ý của trời xanh. Khi mà nói tới chữ trời xanh đó là tôi nhớ tới cái bài thơ này nè: mây trắng trời xanh đẹp hết rồi, thế nhân bất giải thanh thiên ý, người đời không hiểu được cái ý của trời xanh. Cho nên á, khiến cho lòng người nửa đêm sầu, buồn rầu lo lắng ưu tư. Nhưng mà cái lo lắng, cái ưu tư, cái buồn rầu của mình mà không có cái sự sắp đặt của phước đức, của nhân quả sắp xếp, thì mình buồn rầu chỉ là buồn rầu thôi, không được cái gì. Mà cái đạo lý nhân quả, cái để mà hưởng cái phước đức, cái giàu nghèo, cái dinh nhục đó, theo ý của Khổng Tử thì cũng là do cái ý của vũ trụ thiên nhiên có cái sự sắp đặt an bài khéo léo cách nào đó, chứ không phải là vô cớ. Cái đó gọi là thâm thiên ý, là ý của trời xanh. Ý trời xanh là cái ý của thiên nhiên, của vũ trụ, mà trong đó có sự đóng góp của mình hiện tại và quá khứ cộng lại, thì mình mới có được cái vận may, một cái cơ hội tốt trong cái cuộc mà mưu cầu hạnh phúc của đời người, chứ không phải là phi không, không phải là ngẫu nhiên tình cờ hay là gian giái cầu nguyện ai đó để họ giúp, không có. Mà theo Khổng Tử thì theo cái bài thơ này đó thì phải có cái ý của trời xanh. Mà trời xanh đây có nghĩa là thiên giả lý thế thì đương nhiên cái xu thế của vũ trụ vạn hữu, mà theo đạo Phật thì có sự đóng góp của mình trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Vì vậy cho nên là không cần phải buồn rầu. Ý của bà thơ đó. Cho nên là khi mà tôi dùng cái chữ mà mây trắng trời xanh đó, là có nhớ tới Khổng Tử, có nhớ tới cái bài thơ nói về Khổng Tử. Đấy. Rồi còn nói tới cái chữ mà mây trắng trời xanh đó, thì trong đầu của tác giả bài thơ này đó, tôi liên tưởng tới đó. Nói tới trời và mây là nói tới cái kiếp người. Nhớ tới cái kiếp người của mình, nhớ tới cái sự sinh hoạt của mình ở trong cái mấy mươi năm sống đó, ha, trong cuộc sống đó. Nó cũng gần như là trời xanh mây trắng vậy đó. Nó hợp rồi nó tan, nó tụ rồi nó tán, nó có rồi nó không. Cho nên là cái người học đạo, người ta nhìn mây trắng trời xanh là ta nhớ tới cái vấn đề hợp tan, vấn đề sanh diệt, vấn đề có không của cái kiếp người. Do vậy mà khi cái câu kết thì kết rằng là dạng kiếp phù sinh tựa rắn mây. Nhìn trời nhìn mây là người ta liên tưởng tới cái kiếp sống của con người, của cái thân ngũ ấm hay là ngũ quẩn. Cái này là tôi nói nhiều lần rồi, ngũ ấm là nói cái lúc cái thân của con người ở trong cái lúc mà mình còn nhiều mê muội, lẫn lộn trí và ngu, lẫn lộn với minh và ám, lẫn lộn với minh và vô minh thì gọi cái thân của con người mình là thân ngũ ẩm. Còn lâu bỏ được cái vô minh đi, vô minh lớn, vô minh thô, mà được cái thân có trí tuệ giác ngộ ngang bằng với A-la-hớn thì lúc đó được gọi cái thân này là thân ngũ ẩm, ở thân ngũ quẩn. Thành ra là nói tới mây trắng trời xanh là mình liên tưởng cái sự hợp tan của cái thân ngũ ẩm hoặc là thân ngũ quẩn của mình. Ví như sự hợp tan của trời và mây vậy. Thân ngũ ẩm mình nó cũng không có bệnh chắc gì đâu, nó cũng do nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Cũng như mây trên trời vậy, mây do nhân duyên mình thấy mây nó đến đầy trời vậy đó, rồi mấy phút sau, nửa giờ sau thì cũng do nhân duyên nó thổi mây, nó đẩy mây đi đâu mất hết. Có lúc thì mây trắng trời xanh, có lúc thì trời xanh mà không hề có mây trắng, còn có lúc thì mây trắng mà không có trời xanh. Mây trắng lúc đó là cái lúc dần vũ, có thể là nó sắp mưa mà, thì cái mây trắng ngần thì không còn nữa, mà cái mây mà trắng ngà ngà sắp kéo mưa đó thì là mất hết trời xanh. Từ cái chỗ đó mà người ta nhìn trời nhìn mây, người ta nhớ tới Phật tánh với vô minh, nó cũng vậy đó. Hay Phật tánh hiển thì vô minh ẩn mất, mà vô minh mà hiển thì Phật tánh bị ẩn mất. Nhìn trời xanh và mây trắng người ta cũng liên tưởng tới cái đó. Nếu như trời thật sự là trời xanh thì lúc đó ví như cái Phật tánh của mình được hiển lộ hoàn toàn, lúc đó tâm hồn mình thanh tịnh hoàn toàn 100%, thì ví như trời xanh ngăn ngắt một màu. Và nếu như tâm mình mà nó chưa được thanh tịnh mà nó vẫn có vừa tánh dỗi, vừa thanh tịnh mà vừa có nhiễm ô, vừa có trí tuệ mà vừa có vô minh, thì lúc đó giống như là trời xanh mây trắng vậy. Xanh ngăn ngắt đẹp có, mà đồng thời cũng có mây che, mất đi cái phần nào của cái xanh ngăn ngắt đẹp đẽ kia, thâm thẳm kia. Đấy, cho nên là khi mình nhìn trời nhìn mây, người ta liên tưởng tới nhiều lắm. Mà có liên tưởng như vậy đó thì ta gọi là cái tâm hồn nó có thiền định đó. Có thiền định, có trí tuệ mới thấy mới có liên tưởng cái vấn đề sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không, vấn đề là thanh thiên ý, là bán giả sầu. Do vậy mà người xưa ta cũng gọi là bất nghĩa di phú tà xã quý ư ngã như phù vân. Nhìn trời xanh mây trắng, người ta liên tưởng tới cái người làm ăn trong cả đời này mà sống cách gian manh, lừa đảo lật lọng để mà có sự nghiệp giàu sang đó, thì đối với những bậc hiền thánh ta nhìn cái sự giàu sang đó như phù vân vậy đó, như trời xanh mây trắng vậy đó. Mây trắng có đó rồi tan biến mất đó. Bất nghĩa như phú sở quý ư ngã như phù vân. Giàu sang bằng cách tội lỗi, bằng cách bất nghĩa bất nhân. Với con mắt của hiền thánh ta nhìn đó như là đám mây trôi nổi trên nền trời xanh kia vậy đó, liên tưởng vậy đó. Cho nên là mây trắng trời xanh đẹp hết lời, nhìn mây trắng trời xanh lúc đó mình tư duy, mình quán chiếu, mình liên tưởng như vậy gọi là người có thiền định. Cái đó cái để tôi nói như vậy con không có nghĩa là tôi bảo các vị phải học cái bài của tôi, phải nghe cái lời văn của tôi, nhưng mà tôi muốn nhắc tất cả là những người đệ tử Phật là phải để ý là tất cả các pháp đều là Phật pháp, nhất thiết chư pháp vô vi Phật pháp duy ngã bất liễu tùy vô minh lưu thị tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh ư giải thoát trung nhi khởi triền phước. Mình phải học như thế nào mà mình phải thấy, mình phải nhìn tất cả các pháp đều là thấy, đều là nghe Phật pháp được hết. Và sự thật tất cả các pháp đều là Phật pháp. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế bất bồ đề khác như cầu thối giác. Nghĩa là Phật pháp là hãy nhìn thế gian này mà nhận thức, mà tư duy, mà quán chiếu, chớ rời bỏ thế gian này mà đi tìm Phật pháp ở đâu nữa đó, là không có đâu. Cái sự giác ngộ của Đức Phật kia cũng dựa trên thế gian này, cũng dựa trên trời mây non nước cỏ cây hoa lá, cũng dựa trên thực vật động vật và khoáng vật của cái vũ trụ mà ta đang sống. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói là Phật pháp tại thế gian là vậy đó. Và sự thật Đức Phật là giác ngộ đâu có rời bỏ thế gian này mà tìm ở trên trời trên mây gì đâu, mà trời mây cũng là thế gian. Cho nên nhìn trời nhìn mây cũng là cái điều kiện để giác ngộ, để giải thoát được bất ly thế gian giác. Cái sự giác ngộ của Đức Phật, của chư Bồ Tát không rời thế gian này mà tìm có sự giác ngộ ở đâu khác. Ly thế mít bồ đề khác như cầu thối giác. Rời bỏ thế gian này mà tìm giác ngộ, tìm giải thoát, tìm bồ đề, tìm niết bàn là giống như là đi tìm lông rùa, tìm tỷ năm này qua tỷ năm khác không bao giờ tìm có cái con rùa có lông. Rồi bỏ thế gian này mà đi tìm bồ đề niết bàn, tìm giải thoát giác ngộ giống như đi tìm sừng thỏ. Thỏ từ triệu năm này qua triệu năm khác không bao giờ con thỏ có sừng. Nếu con thỏ mà có sừng thì ta không gọi nó là thỏ nữa. Nếu con rùa mà có lông thì ta không gọi là con rùa nữa. Thì trong đạo Phật cái thường nói cái chữ lông rùa sừng thỏ là để nói lên những cái mà vĩnh viễn không bao giờ có. Rồi bỏ thế gian này mà muốn có sự giác ngộ giải thoát, muốn có được thành Phật giống như là tìm lông của rùa sừng của thỏ, không bao giờ có. Do vậy cho nên là mình tu học mình không có rời bỏ thế gian này đâu. Nhìn mây bay, nhìn là nước chảy, nhìn xuống sông thân bèo bao quãng nước xa, lên đâu nữa cũng là lên đến. Nhìn cái câu đó câu của Sư Hà Nguyễn Du nói đó, cũng là đạo Phật nữa, phải vậy đó. Cái cách người có thiền định là vậy đó. Nên tất cả các pháp đều là Phật pháp, tại vì không hiểu cho nên mình mới buông chảy theo cái dòng vô minh. Mình để cho tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật san ha, những thứ phiền não đó nó lôi kéo mình, nó đẩy mình lờ lẫn trôi theo cái dòng vô minh đó, cái bằng tùy vô minh lưu. Thế cho nên là thể tắc ư bồ đề trung, ở trong giác ngộ, môi trường giác ngộ, hoàn cảnh giác ngộ, vậy mà mình không thấy cái điều kiện giác ngộ bao giờ. Mình thấy toàn là phiền não vô minh không. Thể tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung di khởi triền phước, ở trong cảnh niết bàn thanh tịnh đấy chứ. Vậy mà mình bị ràng buộc bởi tứ độ tường, bởi tử, bởi sắc, bởi tài, bởi khí. Bởi tài, bởi sắc, bởi danh, bởi thực, bởi thùy. Những thứ đó nó làm những cái bức tường thành nó nhốt mình, nó làm những sự dây xiềng xích nó trói mình. À, thì tất ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung nhi khởi triền phước là vậy đó. À, cho nên là đã để vậy đó. Tôi giới thiệu như vậy để nhắc Phật tử rằng là phải tập, phải học, để rồi mình nhìn đâu mình cũng thấy được đạo lý hết. Thậm chí là ở trong nhà mà ta ngồi ta thấy được cả vũ trụ nữa mà. Ta dần thấy những cái gì của vũ trụ nữa mà. Ta nhìn thấy là thấy bằng cái gì? Thấy bằng trí tuệ. thấy bằng cái cách kia, bằng pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị. Huống chi là dòng trời, trời xanh mây trắng mà không thấy được đạo lý ở trong đó là mình còn non nớt lắm đó. Cho nên phải tập vậy. Tôi nói như thế để tôi gợi ý những người đệ tử Phật cái cách học, cái cách tập tu, cái cách thiền định qua hiện tượng giảng pháp trước mắt ta, chứ không phải tìm ở đâu, càng không có tìm ở trên bàn Phật, càng không có tìm ở trong những cái chùa thật đẹp, thật giàu, thật sang, mà phải thấy Phật ở trong rừng cây, ở trong động, trong núi, ở ngoài đồng nội cũng có. Nhìn qua trôi nước chảy gì đều là có thấy Phật được hết. Cái đó nói đó là cái này là giảng cái văn tự thì tiểu thừa, mà nói như vậy là nó đi tới đại thừa rồi đó, đại thừa tuyệt đỉnh của đại thừa rồi đó. Cho nên là tôi cũng xin cáo lỗi là tôi có cái nghiệp chướng là nó có cái đầu nó nói kinh điển một chút xíu là nó vô đại thừa, nó đi lần lên đại thừa thì nó nói mới được, còn nói mà ngừng ở tiểu thừa với nhân thừa đâu là khó nói. Thôi thì bây giờ trở lại cái bài ha. Mây trắng trời xanh đẹp hết lời, trời xanh mây trắng của ta ơi, chứ của ta mà tôi nói hồi nãy đấy, có cái mở ngoặc kép đó là một cái đề tài tu thiền thêm ở trong cái trời xanh mây trắng. Nhìn trời xanh mây trắng là cái đề tài tham thiền rồi, thấy rõ là bất nghĩa gì phú thảo quý ư ngã nhi phù vân là mây nổi của trời xanh mây trắng đó. Phú quý như tôn trí lực cầu trậu nhiên tiến hiệp phong hầu thế nhân bất giải thanh thiên ý. Thanh thiên ý là trong cái câu trời xanh mây trắng đó. Không xử thanh tâm bán giả sầu. Rồi bây giờ cái chữ của ta, trời xanh mây trắng của ta, anh muốn nói cái gì? Cái đẹp của trời xanh mây trắng đó là sao là của anh được? Trời là không gian vô tận, nhìn trời là nhìn không gian vô tận, mà đã có không gian vô tận thì đã có thời gian vô cùng, mà không gian vô tận, thời gian vô cùng nói chung là cái từ vũ trụ thì tại sao anh thấy trời thấy mây mà anh đã là của ta là sao? Cái chỗ đó là cái chỗ học đó, học thiền là vậy đó. Của ta là tại vì anh thấy anh thích, rồi anh đem về anh tưởng tượng như là của sở hữu của anh vậy đó. Anh nghĩ rằng là không ai thưởng thức cái trời xanh mây trắng giống như anh, mà chỉ có anh biết thưởng thức được cái trời xanh mây trắng đó, cho nên anh thích quá rồi anh gọi là của ta. Chứ kỳ thật đâu có của anh được, của vũ trụ bao la, của mọi người kia mà, ai thấy thích thì của người ta hết. Vậy mà ở đây anh nói rằng của ta ơi, anh nói lên là cái ngã sở hữu của anh đó. Nếu về phương diện đạo lý thì là tôi thế anh một cái là anh rớt liền. Cho nên đây là dùng ý là viết cái chữ như vậy đó. Cái thích của mình thấy mình thích, trời xanh mây trắng là của chung, của hơn 80 triệu người ở đất nước Việt Nam, chứ sao lại của anh được? Nói rộng là của 84 tỷ người trên thế giới, chứ của anh sao được? Vậy mà anh nói trời xanh mây trắng của ta ơi, anh muốn nói gì? Đó, cái chữ đó là nhất để tôi muốn nói với Phật tử đó, nói muốn nói với tăng ni, muốn nói với những người đệ tử Phật này, đừng bao giờ dùng cái gì là của ta nhé, chưa? Nhân gian nói thì mình phải nói, mọi người nói thì mình phải nói, Mà nói như vậy mà trong trí của cái người học đạo, hành đạo á, đừng bao giờ coi cái gì là của ta. Không có cái gì là của ta được. Thật sự là của ta đâu. Trên đời này thật sự không có cái gì của ta hết. Mà tỉnh thế, cái văn tỉnh thế người ta có viết một cái câu: Nam Lai Bắc Vãng Tổ Tây Đông, kháng đắc thù sanh tổng thị không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh hiểu hiểu, tại kỳ trung thê giả không, tử giả không, quỳnh tiền lộ thượng bất tương phùng. Kim giả công, ngâm giả công, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Cái đó gọi là cái văn tỉnh thế. Hồi nhỏ tôi đọc cái đó rồi tôi kể cũng gần như là cái thích thú và cái quý báu. Nhưng mà khi mà mình đi học đạo và mình đi tới sâu rồi đó, thì cái văn đó gọi là tỉnh thế để nhắc nhở, cảnh tỉnh những người đời thôi. Chứ chân lý là cái bài đó chưa được. Bài nó đó có một cái chữ lỗi. Một cái chữ lỗi mà đối với người mà học đạo sâu á, thì cái lỗi đó cũng khá nặng chứ không phải là nhẹ. Đó là cái chữ quỳnh tiền lộ thượng bất tương phùng. Cái bài đó có nghĩa là như thế này nè. Mình quan sát, mình tìm tòi để mình nhận thức từ phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, nhìn lên trời, nhìn xuống đất. Nam Lai Bắc Vãng Tổ Tây Đông, kháng đắc phù sanh tổng thị không. Nhìn lên trời, nhìn xuống đất hả? Thì cái cõi đời này là phù sanh. Cái sự sống của chúng ta đây là phù, giống như phù quanh vậy, là bọt bèo, là trôi nổi, là như mây vậy, cho nên nó không có chắc chắn gì hết. Do vậy giờ nó không có gì hết. Kháng đất phù sinh tổng thì không, thiên giá không, địa giá không, gọi là trời. Chứ kỳ thật là không có nghĩa là trời còn đâu. Gọi là đất cũng không có, đất không phải là đất vuông đâu. Là cái quan niệm bình thường mình gọi là trời tròn đất vuông, mà cái quan niệm đó là nó đối chọi với cái quan niệm của cái nhà bác học Galileo suýt bỏ mạng về vấn đề trời tròn đất vuông hay là không tròn không vuông. Galileo là sắp chết rồi, vào thế kỷ 16. Thành ra là cái quan niệm của cái bài văn tỉnh thế đó là thiên giả không, địa giả không, gọi là trời chứ không có trời gì hết, gọi là đất chứ không có đất gì hết. Đất là một hành tinh nhỏ nhậm gì đối với cái vũ trụ này. Nó là một cái, theo những cái nhà khoa học đó, ta sưu tầm về vũ trụ, về nhân sinh đó mà, thì đất chẳng qua là một cái miếng, một cái cục lửa nó dâng ra rồi nó nguội lại. Đã để là ta nói như thế, nó nguội lại là cái vỏ nó nguội lại, mình ở ngoài cái vỏ đó mình gọi là gì, là cái quả đất mình ở. Còn cái ruột của nó là trong đó các cái nhà khoa học đó, các cái nhà là triết học đó, khoa học đó ta nghiên cứu, nó trong ruột nó còn nóng lắm, cho nên nó còn thở, là tại vì ở trong đó nó lửa nóng lắm, nó còn trống. Thế thì gọi là trời là đất vậy, chứ nó đâu phải trời tròn đất vuông có nhiêu đó, mà nó không biết triệu hàng ngàn sa số cái mà nó giống như cái thiên thể, cái hành tinh, những cái định tinh đó mà. Thành ra nó có cái gì bền chắc hết á. Do vậy mà cái bài văn đó ta nói là thiên giả không, địa giả không. Mình không nắm giữ, mình làm của mình được đâu. Cuối cùng rồi thì cái bầu vũ trụ bao la nó như vậy là nó như vậy thôi, chứ nó không của ai được hết rồi. Nhân sinh yếu yếu tại kỳ trung, mình là một kiếp con người, nó mong manh, nó tạm bợ lắm. nó xuất hiện ở trong cái bầu vũ trụ đó, chứ nó không có bản chất gì hết, gọi là yếu yếu. Nó giống như khói, nó giống như mây hợp tan sanh diệt vậy đó, diệt để rồi sanh, sanh để rồi diệt. Thê giả không, tử giả không, tức là chồng cũng không mà vợ cũng không. Mình nói vợ của tôi, chồng của tôi, cái chữ của đây này, chữ của mà tôi viết còn đóng hồ kém đó, nó không có thiệt cái gì hết trơn á. Của thì được 5 năm, 10 năm gì đó, rồi cái của đó hoặc là chết mất, hoặc là nó đá đít. Cô vợ đá đít ông chồng, đi tìm một người chồng giàu sang mà người ta cho là hạnh phúc hơn. Hoặc là ông chồng ruồng rẫy bỏ cô vợ đi kiếm bồ nhí trẻ đẹp hơn. Do vậy cho nên là nó chồng của tôi, vợ của tôi, cái chữ của nó không có bệnh chắc gì hết. Quả hoàng lắm mới có người là của tôi, của ta được 70-80 năm, nhưng mà cũng trầy như tróc giải, mà cũng đau khổ tràn ngập, gọi là chung thủy. Ít lắm có, nhưng mà đều ít lắm. Và cuối cùng rồi là cũng có một người chết trước. Thế thì chồng đó, cái người chồng mà chết trước rồi thì cái bà vợ còn sống lại, nó là chồng của tôi thì còn được nữa không? Hoặc là bà vợ chết trước rồi ông chồng nói, ơi bà vợ của tôi còn được nữa không? Thành ra cái chữ của đó, hả? Của nhau đó cũng không được, đúng không? Cho nên ta gọi là thiên giả không, địa giả không, nhân sinh hiểu yếu, tại kỳ trung thê giả không, tử giả không. Chồng cũng không, con cũng không. Quỳnh tiền lộ thuận bất tương phùng. Cái ngày mình chết rồi là mình chết có một mình chứ, ví dụ như mình là ông chồng ha, tới chừng ngày ông chồng chết rồi là đi mình thôi, chứ vợ rủ đi theo không đi đâu. Ngược lại vợ chết rồi thì vợ chết rồi, còn chồng thì ở lại. Nó già quá thì thôi, chứ còn nếu mà ở lại mà trẻ là kiếm bồ nhí, người ta gọi là kế mẫu, thứ mẫu vậy đó. Cho nên là cái chữ của nó không có quý trọng gì hết, không có thật. Cái nhà của tôi, sự nghiệp của tôi, thì ví dụ như hiện giờ đây nè, ở bên cái nước Miến Điện này là một trận bão ghê gớm, trận bão gì mà nó tiêu hoại thì nhiều tỷ đô la, và gần cả 100.000 mạng người gì đó đã để lại, lớn vậy đó, trăm hơn trăm gì đó, mình không có kiểm tra được kỹ. Cũng như bây giờ ở Trung Quốc là đang giờ phút tôi nói đây là ở Trung Quốc là cái Tứ Xuyên hả, động đất luôn một hơi mấy ngày, động đất rồi còn sụp đổ liên tiếp khúc sau, gọi là dư chấn, cũng tàn phá, nghĩa là bao nhiêu tỷ đô la, là bao nhiêu mấy chục triệu người, trăm triệu người, trăm ngàn hả, mấy chục ngàn người, trăm ngàn người đang khổ sở, nguy cơ. Thế vì là nhà của ta sụp đổ bình địa, rồi nó chính nó đè ta nữa cơ mà. Nhà của ta rồi nó đè ta. Mà cả bao nhiêu chục ngàn người vậy, gần cả 100.000 người như vậy. Và ngoài ra những cái dư chấn nó tàn hại, sập cầu đổ, là bể hồ hả? Thế thì là cái chữ của đó không có giá trị chân thật. Do vậy mà tôi viết cái chữ là trời xanh mây trắng của ta ơi, để nhắc nhở chúng ta rằng là cái chữ của đó ta được phép nói, nhưng mà ta phải hiểu rằng trong lúc ta nói đó là nói vậy thôi, chứ không có cái gì của ta. Nó là giảng pháp rồi. Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, tất cả các pháp đều là vô ngã, nó không có cái trường tồn, không có cái bất biến, không có cái vĩnh cửu, không có cái chân thật, tự nó không có chân thật cho nó, gọi là vô ngã. Thì mình còn nắm bắt cái gì, có cái gì để cho mình cầm, mình nắm, mình giữ cho chắc được. Vì vậy cho nên gọi là của ta thì gọi vậy thôi. Mà người học đạo hiểu rằng là không có cái gì bệnh chắc, mà học sâu gọi là vô ngã. Chứ của là ngã sở hữu, mà ta là bản ngã. mình nói cái nhà của ta, ta là mình chấp, mình chấp cái bản ngã, chấp cái thân ngũ ống, mà cái nhà của ta là mình chấp cái sự nghiệp, cái ngã sở hữu. Mà theo giáo lý đạo Phật á, thì cái bản ngã là cái thân ngũ ống của mình đã không thật rồi, còn cái nhà của ta, cái mẫu đất đó, 10 mẫu đất đó của ta, thế thì là đất nó sụp đổ như thế, lầu đài nó sụp đổ như thế thì cái đất nó còn được bình yên để ở không? Cái nhà như vậy đúc bê tông cốt thép đó mà có được ở bình yên không? Hay là chính cái của ta nó lại đè ta chết? Đấy, cái sự thật là vậy đó. Vì vậy cho nên cái chữ của ta hãy coi chừng, đừng lưu luyến nó nhiều. Cho nên tôi thường hay nói là tôi nói kiểu ngang tàng, kiểu là làm chơi, ăn chơi, ở chơi, sống chơi. Nếu mà học hiểu đạo thì cũng tu chơi. Tu chơi rồi nha. Giờ đưa cái niết bàn ấy, cũng đừng có tưởng mình có niết bàn. Nếu mình tưởng mình đưa niết bàn là mình chấp cái ngã sở hữu là niết bàn không có đấy. Cho nên là tu chơi. Rồi chứng đạo cũng chứng đạo chơi. Chứ mình nói mình có chứng đạo là tự mình không chứng đạo rồi. Mình đã bị cái ý niệm đó nó ràng buộc mình. Cho nên ý định chơi là phải thân thiện đó. Cái chữ của ta thì nói không hết đâu, tôi nói vậy thôi chứ Phật tử nghe là phải ngồi thiền, phải thân thiện phụ ha, rồi phải đem cái nhận thức, cái hiểu biết của các vị phụ với cái lời của tôi gợi ý. Chứ còn tôi đã nói rằng là nhất thiết chi pháp tùng bổn vĩ lai là ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, văn tự tả không tột được, lời nói của tôi không hết được. Cho nên là khi tôi nói chẳng qua là gợi một cái ý tứ của kinh điển, để rồi mọi người muốn đi con đường giải thoát giác ngộ, làm đệ tử Phật hả, thì phải tự mình đóng góp, tự mình phụ xây dựng trí tuệ của mình, nhận thức của mình trên đường tu tập. Chứ nói cái chữ của ta không, nói là phải học lại ngũ ấm nha, phải học lại ngũ quẩn nha, phải học lại nhất thiết pháp vô ngã nha. Tất cả pháp đều là không có ngã, không có cái ta và cũng không có cái của ta. Cái đó phải học lại đó. Nếu mình muốn làm đệ tử Phật, muốn có được cái sự nhẹ nhàng, sự giải thoát là phải học lại và phải đóng góp cái công sức tư duy quán chiếu thiền định của mình. Chứ còn dựa theo cái lời của tôi nói là không đạt hết được đâu. Bởi vì chân lý là nó ly văn tự, nó ly cả ngôn ngữ, ly cả tâm duyên. À, thế là trời sinh mây tấn của ta ơi, đấy cái chữ đó. À, tới câu thứ tư là lòng ta mang mát bâng khuâng nhớ. Đấy, nói cái chữ nhớ mà nhớ bâng khuâng thì cũng có một tử tại góp ý cho vui mà. Tớ nói thầy mà cũng còn nhớ bằng cái kiểu bâng khuâng sao? Cứ như nãy tôi vừa giới thiệu tổng quát đó. Chiều chiều chiêm dịch kêu chiều, bâng khuâng mà nhớ bạn chính chiều, ruột đau. Chẳng lẽ mình ngâm thơ vậy đó? Nếu bạn bằng cách bâng khuâng như vậy có nghĩa là nó còn ưu ái, còn lưu luyến dữ lắm. Cho nên người ta phê bình cái chữ bâng khuâng thì cũng có ý nghĩa chứ không phải là không. Nhưng mà bâng khuâng nhớ bạn chính vì ruột đau đó thì phê thì được, nhưng mà đây là bâng khuâng nhớ, nó có hai cái chấm. Lòng ta mang mát bâng khuâng nhớ, hai chấm có nghĩa là hãy nhớ, mà anh nhớ cái gì? Đây, từ hai chấm đó tôi trả lời rằng, tôi nhớ giảm kiếp phù sinh tựa ráng mây. Nó nhớ là nhớ cái đó. Do vậy cho nên là cái chữ băng khoăn nhớ này, thay vì băng khoăn nhớ là nhớ nhớ em yêu, nhớ bạn nhậu, hay là nhớ con thơ, ví dụ vậy, hay là nhớ mẹ già, thì cái nhớ đó nó còn trong cái tình lưu luyến, có thể là nó còn khổ, nó còn là cái nó dính dáng với cái sự khổ đau. Nhớ giọt máu đào hơn ao nước lã, nhớ thân bằng quyến thuộc. Thì cái nhớ đó là nếu mà băng khoăn nhớ như vậy đó thì cũng đáng bị này là phải. Nhưng mà ở đây là băng khoăn nhớ lại nhớ dạng kiếp phù sinh tựa ráng mây. Cái nhớ này là cần nhớ lắm đó, cần nhớ như vậy. Nếu được nhớ như vậy là nhớ quý. Nhớ tới cái quả phù sinh này, cái cuộc sống chưa phù sinh là như tôi nói lướt qua hồi nãy đó ha. Mây sinh để rồi diệt, diệt để rồi sinh, chứ nó có trường tồn, nó không có vĩnh cửu được. Mà người xưa là gọi là bất nghĩa như phút, thả quý ư ngã như phù vân. Cái người bất nghĩa mà làm giàu làm sang bằng cái đồng tiền bất nghĩa, bất lương á, thì là cái đồng tiền đó nó như mây nổi vậy thôi. Nó tụ rồi nó tán, nó sanh, nó diệt, nó không bền chắc được. Bởi vì đồng tiền thích đức, đã để là đồng tiền thích đức thì cái đồng tiền đó mình không có giữ lâu bền được. Mà cái kiếp đời này đó là đối với cái người mà học đạo hành đạo đệ tử Phật, ta coi cuộc sống này là như phù vân vậy. Nó giống như mây vậy, nó giống như hán vậy đó. Thì nói tới mà cái cuộc sống mà nó giống như mây, như rác, như phù vân này đó, thì người ta lại nhớ ra một cái điều giác ngộ thứ nhất của kinh Bát Đại Nhân Giác. Cái điều giác ngộ thứ nhất là Đức Phật dạy rằng là thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thí, tứ đại là khổ không, ngũ ấm là vô ngã. Đây, thế gian vô thường là một này nha, quốc độ nguy thí là hai, tứ đại khổ không là ba, ngũ ấm vô ngã là bốn. Như thế là đọc cái câu này là dạng kiếp phù dân tựa ráng mây, nên mình phải nhớ bốn cái điều mà kinh Bát Đại Nhân Giác dạy ở trong môn điều giác ngộ thứ nhất thôi. Và Phật dạy là bốn cái điều, một là mình phải tư duy, phải quán chiếu. Một là thế gian vô thường, có không? Chữ thế có nghĩa là thế giả là thiên lưu chi nghĩa, gian là giả là gián cách chi nghĩa. Vậy thì thế gian là gì? Chữ thế có nghĩa là thời gian. Thế giả là thiên lưu chi nghĩa, chữ thế có nghĩa là thời gian. Gian là gì? Gian giả là gián cách chi nghĩa. Chữ gian là cái nghĩa không gian. Mà thế gian, thời gian cộng với không gian có nghĩa là bầu vũ trụ. Bởi vì chữ vũ là không gian, chữ trụ là thời gian. Thế thì chữ thế gian cũng tức là vũ trụ vậy. Mà thế gian vô thường có nghĩa là cả bậc cái bầu vũ trụ vô thường. Có không? Có vô thường không? Có. Mà có ở đâu? Hiện giờ là bên Nam Mỹ á, cái nước gì đó, nước gì đó mới nghe đây nè, nhưng mà giờ quên rồi, không cần thiết, không cần thiết nhớ kỹ. Núi lửa đang phục lên đó, phải di cư cả bao nhiêu ngàn cái ngôi nhà, phải chạy lửa của cái núi lửa phục đó. Cho nên cái chỗ ở của mình mấy lúc nay là làm ăn yên ấm vậy đó, mà bây giờ là phải dọn đồ đi cách xa bao nhiêu chục cây số, trăm số gì đó, phải đi rồi, không có là, không có là nó phục lửa lên mà chết rồi. Thế thì có phải là vô thường đó chưa? Rồi Indonesia, rồi động đất, rồi sóng biển mà làm cho Ấn Độ bị tai họa rất nặng. Thái Lan cũng cái đảo gì đó ha, cái đảo mà du lịch đó là cũng tai họa rất nặng, tổn hại về tiền của, về sinh mạng cũng rất nhiều. Rồi cả cái vùng kế cận bị rất nặng, còn Indonesia thì nặng hơn hết. Cả đó đó, thế gian vô thường là vậy đó. Rồi ngay bây giờ là ở Tứ Xuyên, ở Trung Quốc bị sụp đất đây, khủng chết mấy chục ngàn người đây, gần cả trăm ngàn người gì đây ha. Rồi ngay bây giờ cách đây là gần một tháng là Myanmar, tức là Miến Điện đấy, một cơn bão khủng khiếp cũng tàn hại bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu mấy chục ngàn sinh mạng đấy. Thế gian như thường là vậy đó. Rồi bên Nhật là lâu lâu là động đất rêm rung rung rinh hoài, và núi lửa bên Nhật là cũng thường hay phun lắm đấy. Rồi Việt Nam mình đây là cũng có rung rinh một vài lần rồi đó. Rung rinh ở bên Tứ Xuyên là Hà Nội có rung rinh, còn cái lần mà động đất ở Indonesia đó là Sài Gòn có khu động, mà những cái nhà lầu có hơi sàn đấy. Rồi còn như là trên đường đi của mình từ Nam chí Bắc là thỉnh thoảng là có những cái chỗ núi nó sạt lở mà xe chạy không được. Thì từ cái vô thường nhỏ cho tới cái vô thường lớn, nó có thể tàn hại, nó sát phạt, hư hao tổn thất, mà người xưa gọi là thương hải biến dịch vì tan điền, mà tan điền biến vi thương hải. Ruộng dâu hồi xưa ta trồng dâu ta dệt vải nhiều lắm, ruộng dâu nó biến thành ra biển, thành ra biển xanh. Rồi biển xanh này nó lại là được đất lở đất lùi, nó bồi ra, nó thành ra ruộng dâu. Đó là cái biểu hiện cụ thể về cái sự vô thường của thế gian đó. Đó là nói về vũ trụ. Còn nói về con người cũng vậy. Con người ở trong thế gian, ở trong cái bầu không gian vô tận thời gian vô cùng này, Cũng chịu cái quy luật vô thường đó. Cho nên chết đó, chết là bao nhiêu chục ngàn người đó, bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu chục ngàn người có đó. Thế thì trong cuộc sống này là hữu tình là động vật, cũng như vô tình là sự vật hiện tượng, đều là vô thường hết đó. Chứ phù sinh là vậy đó, dạng cái phù sinh tựa ráng mây là vậy đó, là thế gian vô thường. Rồi quốc độ nguyên thủy, thế gian là nói chung, nói tổng quát cả cái không gian vô tận, thời gian vô cùng. Còn quốc độ nguyên thủy là nói chia nhỏ ra, chẳng hạn như là Indonesia là một quốc độ, là tai nạn động đất gì đó lớn là Indonesia chịu nhiều nhất. Rồi quốc chia nhỏ ra, Ấn Độ là một quốc độ, một đất nước, Ấn Độ chịu cũng nhiều. Rồi Thái Lan cũng là một quốc độ. Quốc độ tức là cái vũ trụ này mà chia nhỏ ra thì nó cũng tạm bỡ, cho nên là thế gian Thái Lan cũng chịu ảnh hưởng lớn. Đấy, cả cái vùng đó vậy đó. Thế thì ta gọi là quốc độ nguyên thủy là vậy đó. Cái đất nước mà mình đang ở đó, nó cũng mong manh lắm. Mình không có khả năng duy trì, giữ gìn cho nó tốt đẹp được đâu. Nó tùy thuận theo cái chân lý của vũ trụ là thành, là trụ, là hoại, là không. À, do vậy cho nên là mình, cái câu thơ ta gọi là quản kích phù sinh tựa ráng mây, mà nói tới ráng mây là nói tới cái sự hợp tan hợp. Nói tới răng mây là nói cái sự sanh để rồi diệt, diệt để trở lại sanh. Đấy. Thế thì thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy, tứ đại khổ không. À, bây giờ nói tới cái thân ta. Thân của ta là theo kinh điển tiểu thừa là thường nói tới cái từ tứ đại. Nhưng mà mình đi sâu vào cái điểm đại thừa đó, mình phải nói thất đại thì nó mới là thật đầy đủ. Thất đại, cái thân này là phải nói thất đại thì nó đủ hơn. Còn nói tới đại thì giải nghĩa cũng được, nhưng mà điều là còn phải nói thêm, phải nói thêm nhiều. Còn nói tứ đại, nói thất đại thì nó đầy đủ hơn. Tứ đại khổ không, mình nói thất đại khổ không đi ha. Học sao Kinh Lăng Nghiêm là thất đại. Bởi vì con người của chúng ta nó tứ đại chưa đủ. Tứ đại nó có bốn món à. Chữ đại là lớn, chữ đại có nghĩa là trùm khắp. Là tứ đại thì nó có địa, thủy, hỏa, phong, chưa đủ yếu tố để tạo thành một cái thân của một động vật cao cấp là con người. Cho nên là một cái thân của con người thuộc về động vật cao cấp đó, là phải nói thất đại mới đủ. Bởi vì địa, thủy, hỏa, phong là bốn. Không, nó phải có cái tấn hư không nó bao trùm hết mới được. Rồi kiến và thức, kiến đại và thức đại. Kiến đại và thức đại thì thức đại thì nó mới biểu lộ ra cái hiểu biết ra là đầy đủ ý nghĩa. Còn cái kiến đại nó tác dụng vào cái thân của ấm này đó thì nữa nó phần ra cái hiện lượng. Ví dụ như thấy bằng hiện lượng, nghe bằng hiện lượng, ngửi nếm xuống biết cũng bằng hiện lượng, mà chưa có cái sự đánh giá, sự nhận thức, cái sự hiểu biết đúng đắn. Cho nên nếu mà kiến đại thì nó làm cho lục căn của chúng ta chỉ có tới hiện lượng thôi, mà chưa đi sâu vào tỷ lượng. Do vậy cho nên là kiến đại cũng có mà chưa đủ, phải có thức đại nó mới đủ, làm cho con người có hiện lượng và tỷ lượng. Vậy thì hiện lượng và tỷ lượng là thế nào? Thí dụ như con mắt của chúng ta là nhãn thức, mà nếu nó có kiến đại thôi đó thì chúng ta nhìn một bức tranh hoặc là một cái bức tranh là thuộc về vẽ, nhìn một cái tượng gọi là điêu khắc, mà nếu chúng ta chỉ có con mắt là nhãn căn và thức đại mà nó chỉ có kiến đại thôi đó, thì chúng ta thấy bức tranh mà chúng ta không biết bức tranh đó đẹp cỡ nào và có giá trị hay là không có giá trị, điều đó chúng ta không biết. Bởi vì nó chỉ có hiện lượng thôi. Rồi chúng ta nghe một buổi hòa tấu, nghe rần rần ỏn ẻn ò e tùng tùng trình trình vậy mà mình không biết hay ho gì trình, thì cái nghe đó là người ta gọi là hiện lượng đó. Có âm thanh mà không biết âm thanh gì. Còn mà nếu mà có thức đại vào á thì ta nghe ta nói sự hò hò sự sáng hò, sự hò là hò sự xế sáng, xế sáng sự xế sáng là sự hò. Nghe qua là ta biết cái đầu đề của bài nhạc đó tên là bài nhạc gì. Đó, do ta nghe cái bài nhạc á, xe liêu công liêu công liêu công sang xe, xe xe công xe sang xe, vân vân. Nó muốn hết tiếng thôi. Bây giờ là đàn cũng nổi mà ca cũng xong thôi, đại để là biểu diễn vậy thôi. Tôi nói tôi làm như vậy có nghĩa là để tôi muốn nói với các Phật tử gần xa rằng là hiện lượng và tỷ lượng ấy, chứ không phải tôi là muốn làm nhạc sĩ hay là muốn làm ca sĩ gì hết. Khi mà các vị mà sử dụng mà cái hiện lượng đó hả, thì nghe mà không biết mình nghe cái gì. Thí dụ như nghe đâu, mà các chị không biết nghe cái bản đồng gì, mà chỉ biết rằng là nghe đồng đấy mà không biết cái bản đồng gì. Thấy thì có thấy đó, mà không biết mình thấy cái gì. Đi chi tiết hơn chút xíu nữa, mình nhìn bức tranh đẹp đó, nhưng mà mình không biết đẹp. Mình nhìn bức tranh, mình thấy bức tranh mà mình cũng chưa hẳn hiểu đó là bức tranh. Nhìn một cái pho tượng điêu khắc, mình cũng không biết đó là pho tượng điêu khắc, nhưng mà mình biết rằng đó là có một cái để cho mình thấy, có một cái vật để cho mình thấy, mà mình không biết mình thấy đó là thấy cái gì. Nhìn bức tranh cũng vậy, nhìn pho tượng cũng vậy, nhìn một một con người cũng như một con thú cũng vậy. Thấy thì có thấy mà không biết đó là người hay đó là thú. Nhìn một con trâu, một con bò đi thì giống giống nhau mà không biết con nào là bò, con nào là trâu. Thế thì cái thấy đó thì gọi là thấy hiện lượng, chưa có trải qua sự nhận thức, chưa trải qua sự phân biệt. Nghe bản nhạc không biết bản nhạc gì, đó là hiện lượng của nhĩ căn. Còn thấy mà không biết là thấy cái gì, đó là hiện lượng của con mắt. Còn tỷ lượng đó, có thức đại vô nó mới có tỷ lượng. Ví dụ như ta nhìn con trâu và con bò thì người ta biết rằng là con trâu là con trâu, con bò là con bò. Tại sao ta biết? Tại vì con trâu nó có sừng rộng lớn dang ra, mà cái phần nhiều là trâu màu đen. Thỉnh thoảng lâu lắm mới có con trâu gọi là trâu cò, thì nó hơi giống giống con bò, nhưng mà kỳ thật trâu cò cũng vẫn cứ khác con bò. Đã gọi là bò thì luôn luôn là nó vàng hơn. Qua quăng là có những con bò hống, nhưng mà bò hống cũng là khác hơn cái màu da của trâu. Và con bò thì không có cái sừng dài như sừng trâu. Và con bò là những cái hầu với phần cổ nó có cái toàn sen nhõng nhảnh ở dưới. Cho nên là nhìn con bò nó không phải là trâu. Thế thì cái nhìn mình như vậy mà phân biệt như vậy đó, nhận thức như vậy đó, ta gọi đó là tỷ lượng. Mà có tỷ lượng như vậy là phải có thức đại vô, chứ còn kiến đại không nó chưa đủ làm một con người đàng hoàng, một con người hoàn chỉnh. Đó. Do vậy mà khi mà muốn nói tới một con người nó phải thức đại là nó mới hoàn chỉnh được. Địa thủy hỏa phong không kiến và thức. Cái này là tôi nói rộng đấy, chứ lẽ ra là các Phật tử mà nói cái này chứ Phật tử mà nghe cái này là mệt lắm, nghe để làm gì? Tăng ni trẻ mà dạy có khi nó còn không thèm muốn học á, học cực. Học phải tư duy thì cực, cho nên nó còn không thèm muốn học cơ. Còn Phật tử thì nói chi, nhưng mà đều tại tôi và cái không nói cái đó, thành ra mình thiếu thì không có được. Chẳng lẽ đạo Phật rồi nói như nhớ vậy nữa. Nói mưa 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 không tới đâu tới đâu. Không ra gì hết thì làm sao tôi chịu được. Cho nên là mà mình nói cho rõ thì nó thành cái bài học dài. Thế vì là thế gian vô thường quốc độ mới thấy tứ đại khổ không. Mình phải nói là thất đại khổ không. Hả? Học vậy mới kỹ rồi. Thất đại nó thành một cái chỉnh thể, một cái thân con người, một cái loài động vật cao cấp, phải là thất đại mới được. Đó. Mà thất đại có nghĩa là một con người hoàn chỉnh, một cái chỉnh thể là một con người. Mà con người thì là khổ à. Không ai cũng không khổ hết trơn. Con người khổ kiểu gì thì các chị học rồi đó, nghe rồi biết rồi đó. Tam khổ và bát khổ, không ai vượt ra khỏi không ai vượt ra khỏi tam khổ và bát khổ, tức là khổ nén của đạo Phật đấy. Cho nên là có cái thân thất đại này là có khổ, và cuối cùng thân thất đại này là tiêu ma hoại diệt, gọi là không. Thất đại khổ không, cũng giống như mây trên trời vậy, là phù quân đó, vạn kiếp phù sinh đó. Phải có sanh là có diệt, có hợp thì có tan, không bao giờ có hợp mà không có tan. Cho nên là dùng chỉ dạng cái phù sinh. Phù sinh thì có nói tới cái
thế gian vô thường nè, quốc độ vị thí nè, tứ đại khổ không nè, thất đại khổ không nè, rồi ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm vô ngã thì trục trà, cái phần thất đại này của bộ nó muốn khổ và không rồi đó. Cho nên nói vậy là nó muốn nghẹt rồi, nghẹt rồi đàm nó muốn lên vậy nè, mà nó lên mà chứ phải chi nó ngã, nó sôi ra, nó rần rần rần, nó ngã cái bệnh thì mình khỏe đến mấy. Nhưng mà là không có ai muốn được hết trơn, cho nên là vô không có cái gì là của ta được hết. Cái thân của ta mà ta muốn không được mà. Nếu cần thì mày cứ việc mày lên đàm mày ngã cái bệnh ra đi. Có sân thì có dĩa, có hở và có gác đi, nhưng mà không phải dễ dàng. Nó lên đồng nó như vậy đó, mà giờ mình muốn nó chết nó không chết. Cho nên mới gọi là cái chuyện của ta nó không có được. Thân của ta không trúng. Nếu thân của ta thì ta muốn sống ta sống, còn ta muốn chết thì ta chết cho được chứ, nhưng mà cũng không dễ chết. Cho nên cái chuyện của ta đóng mộng mà kép là cái lý do đó đó. Là nên là ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, nó sinh rồi nó trụ rồi nó dị rồi nó diệt, nó rất là dối giả, nó rất là tạm bợ mong manh, nó không có chủ thể được, nó không làm chủ nó được đó. Vì thế cho nên là cái câu này nè, vạn kiếp phù sinh tựa ráng mây, là nói lên là cái sự vô thường, sinh lão bệnh tử, sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không của cái kiếp phù sinh. Vạn kỷ là mỗi một cái kỷ là 100 năm, mà vạn kỷ cái kiếp phù sinh là vậy đó, là như ráng như mây, hợp rồi tan, sinh rồi diệt, mà mình không có tự chủ, không có cái gì là của ta được cả đó. Cái bài đó là vậy đó. Cái bài này hôm Tết năm rồi đó, tôi viết ở trong cái thiệp mà để tôi gửi chúc xuân cho Phật tử gần xa đấy, là cái bài này. Bữa nay có dịp thì tôi nói rõ hơn này, để Phật tử thì dựa vào cái bài mà tôi gửi năm ngoái đó. Rồi nếu mình muốn tu nè, dựa vào đó mà tư duy mà quán chiếu mà tu tập nhiều đề tài lắm đó. Cho nên học là mình phải học kỹ thì nó vậy đó, nó phải nó nhiều cái đề tài lắm mà nó lợi ích lắm. Sau thì hết giờ rồi, ngừng đây vậy rồi. Chứ giờ nó uống nước rồi nãy đó, uống nước trà rồi đó, mà nó còn lên nó nghẹt vậy đó. Thì bây giờ thì xin phép là ngừng vậy thôi, phải chiều nó, chứ còn cũng muốn cự nó cự cũng không được. Xin chúc Phật tử gần xa thân tâm an lạc và Bồ Đề tâm kiên cố, học nữa và học mãi. Xin chào.